tượng dân gian của mình ấy là có trước đạo Phật hay là có sau đạo Phật ạ?
Tín ngưỡng dân gian đó nó có đến là hàng nghìn năm mà. Từ khi có con người là nó có tín ngưỡng dân gian rồi. Còn cái đạo Phật đó mới tồn tại cho đến thời điểm này đó là 2600 mấy năm thôi. Cho nên đó là đạo Phật có mặt sau các tín ngưỡng dân gian.
Thế thì con theo nghĩ là nếu mà tín ngưỡng của dân gian mà đã có lâu như thế rồi thì là các cụ mình ngày xưa cũng đã có một cái kiểm nghiệm rất là lâu đời rồi. Thì con nghĩ là cũng có thể có thật chứ.
Không, tức là như thế này nè, toàn bộ các tín ngưỡng dân gian và các loại bói toán á, nói theo triết học á, nó rơi vào cái phương pháp gọi là quy nạp. Quy nạp như thế này nè, dựa vào kết quả của những sự kiện rời rạc xuất hiện đây đó trong lịch sử của nhân loại, người ta đi đến một cái kết luận, đúc kết đó thành một quy luật. Và do đó tính quy luật ở trong phương pháp quy nạp dân gian này rất là sai lầm. Ví dụ như dân gian Việt Nam mình có câu chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đây là cái quan sát của những người làm nông về cái hiện tượng mưa do con chuồn chuồn nó có cái bức xạ đối với cái khí hậu dẫn đến các cái cơn mưa, mà sau đó người ta đánh giá nó là đúng. Nhưng mà cái sai lầm của cái phán đoán này nó nằm ở chỗ nào? Đó là cái khái niệm vừa, cao và thấp. Vừa với ai, cao với ai, thấp với ai. Ví dụ như thầy là 1 thước 80 thì cậu bé con của anh gia chủ này cao 1 thước 8 nó là cao với thầy. Nhưng mà nếu có cậu bé 15 tuổi đó mà so với những cái anh Mỹ 2 thước thì cậu bé này là thấp. Như vậy chúng ta không có một khái niệm chuẩn về cao, thấp và vừa đối với mọi người, ngoài trừ chúng ta đổi nó thành một cái con số có cái kích thước để đo. Ví dụ như đó, nếu mà chuồn chuồn hay cao ở 1m4 thì đó là mưa, bay 1m8 là dâm, bay 2m đó là cái gì đó, thì có thể còn đối chiếu được. Còn này là vừa, cao và thấp là khái niệm rất mơ hồ, nó không có một cái quy chuẩn cố định, do đó cái phương pháp quy nạp này là sai. Một cái ví dụ khác đi, ở Việt Nam chúng ta có một cái quy nạp nói về 4 loại người, nhất lé, nhì lùng, tam hô, tứ súng, thì người ta nói là 4 loại người đó là không chơi được, không có chơi được, người lé không chơi được. Nhưng mà có hàng trăm người lé rất tốt, hàng vạn người lé rất là tư bi, hàng triệu người lé gọi là chưa từng phạm pháp và làm điều xấu gì cho ai, còn tốt hơn những người là có 2 mắt lành lẹ. Và tương tự có nhiều người lùn đâu có xấu đó. Thì cái đó là cái đó đó, cái đó là người ta dựa vào gì? Ta dựa vào các cái hiện tượng rời rạc, hiện tượng các rời rạc đó bạn. Ví dụ như giờ là ông A có thành kiến, khi ông tiếp xúc với ông lé mà ông bé là ông lé phạm pháp, ông lé xấu, ông lé lạc lộng, thì từ đó ông sẽ đưa ra một cái nhận thức rằng hễ ông nào là lé thì ông đó có cá tánh này. Đang khi có hàng triệu ông lé khác không có cá tánh đó, nhưng mà cái quy nạp đó là hoàn toàn không đúng. Thì tương tự á, về bói toán nha, thì dựa vào lịch tàu của Trung Quốc á, thì một năm 365 ngày người ta sẽ có trung bình là 200 ngày trùng tang, trùng tang và tam tang. Và theo lý thuyết á, thì á, cái ngày trùng tang mà có một người chết thì trong vòng 1 năm sau đó sẽ có thêm một người quyến thuộc của người chết đó bị chết theo. Đó là học thuyết trùng tang. Nhưng mà học thuyết này là một cái quy nạp tùy tiện, thiếu khoa học, không có đúng. Vì đó cái ngày 11 tháng 3 năm 2011 đó, dựa vào lịch tàu, đó là ngày trùng tang. Và ngày đó là sóng thần động đất kép ở tại Nhật Bản, dẫn đến cái chết của 36.000 người Nhật Bản và khoảng 3.000 người bị mất tích. Đến một năm sau đó là 11 tháng 3 năm 2012, có báo chí nào, có truyền thông nào khắp thế giới và Ấn Độ mô tả rằng là 36.000 người thân của gia đình này bị chết theo? Không có. Như vậy dựa vào đâu mà người ta nói cái ngày đó là ngày trùng tang? Thí dụ giờ người ta mới làm một cái ghi chú vào ngày 1 tháng 1 năm 1801, có một người chết, thì trong vòng 365 ngày sau đó trong gia đình đó có người khác chết. Đang khi trên thế giới này ta cũng ngày đó có trung bình là 7.000 người chết và 6.999 gia đình khác không có người chết kéo theo, thì người ta lại không biết đến, người ta chỉ bị ám ảnh bởi cái sự kiện người ta quan sát có một cái hiện tượng nó bị chết thôi, người ta mới đưa ra đó là ngày trùng tang và ghi vào trong cái sổ sách thôi. Đó là quy nạp thiếu khoa học. nó không có cơ sở gì hết á. Thì toàn bộ các loại bói toán của con người nó dựa vào cái nền tảng này, cho nên đó là cái dữ liệu quy nạp mà chuẩn thì nó ra nó kết quả tốt. Ví dụ như là phương pháp tử vi của Trung Quốc, nếu mà người giỏi có thể đạt được cái độ chuẩn xác là 90%, còn 10% nó vẫn là sai thôi. Cho nên là nó không thể là đúng 100% được. Thì tương tự các cái tín ngưỡng dân gian là do cái nỗi sợ hãi, thiếu hiểu biết về kiến thức khoa học, thiếu hiểu biết về kiến thức nhân quả, thiếu hiểu biết về sự lý giải các cái quy luật xảy ra trong đời mà nó được hình thành và tồn tại trong cuộc đời này. Nó làm cho người ta tạm gọi là tin được vào nó, an ngu vào đó để mà vượt qua nó ra. Nhưng mà nó không đúng cách thì nó không hết. Mà đạo Phật ra đời đó với mục đích là gì? Làm thế nào để xóa sạch các mê tín dị đoan, làm thế nào để giúp cho người ta đó sống một cách có trí tuệ, nhìn thấy đâu là nhân và quả của mọi vấn đề để không còn sợ hãi nữa. Từ đó con người mới thật sự sống hạnh phúc trong đời. Cho nên đó là Phật tử tại gia đó, chúng ta phải nói không với các hình thức mê tín dị đoan, dầu nó là hình thức nào. Và bằng cái lối sống đó đó, chúng ta mới thật sự đó được bình an đích thật.